Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ tư, ngày 12 tháng 4 có những nội dung chính sau đây. Hội nghị giao ban giữa Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố với Thường trực Hội đồng Nhân dân 32 xã phường. Nỗ lực nâng cao chất lượng dạy và học hướng tới xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học hạnh phúc trên toàn thành phố. Điểm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Thái Nguyên tuần qua, sau đây là nội dung chi tiết. Ngày 12 tháng 4, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị giao ban với Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có các đồng chí Dương Văn Lượng, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thành ủy Thái Nguyên, Nguyễn Hoàng Mác, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Dương Thị Thu Hằng, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên bầu đủ 40 đại biểu, đảm bảo cơ cấu theo quy định. Năm 2022, một đại biểu thôi làm nhiệm vụ do chuyển công tác, nên đến nay Hội đồng Nhân dân thành phố có 39 đại biểu. Các đại biểu sinh hoạt tại 8 tổ đại biểu. Về tổ chức bộ máy, Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố có 4 đồng chí, gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và 2 trưởng ban Hội đồng Nhân dân. Cơ cấu tổ chức Hội đồng Nhân dân cấp xã, đầu nhiệm kỳ, thành phố có 705 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Do một số đại biểu được cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu, nên đến nay có 692 đại biểu Hội đồng Nhân dân cấp xã. Thời gian qua, công tác tổ chức kỳ họp của Hội đồng Nhân dân các cấp của thành phố tiếp tục có nhiều đổi mới, như giảm thời gian đọc báo cáo, tăng thời gian thảo luận tại tổ và tại hội trường, dành nhiều thời gian cho hoạt động chất vấn, giải trình, làm rõ những nội dung đại biểu đặt ra. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức 8 kỳ họp, trong đó có 5 kỳ họp thường kỳ, 3 kỳ họp chuyên đề, ban hành 70 nghị quyết, trong đó có 21 nghị quyết thường kỳ, 12 nghị quyết về công tác tổ chức cán bộ, 37 nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế xã hội. Các nghị quyết đã kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, tạo cơ sở pháp lý quan trọng để các cấp các ngành chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Chất lượng hiệu quả của hoạt động giám sát của Thường trực Hội đồng Nhân dân và các ban Hội đồng Nhân dân thành phố được nâng lên. Công tác tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Văn Lượng đề nghị Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố và Thường trực Hội đồng Nhân dân các phường xã tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động của Hội đồng Nhân dân, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết số 594 ngày 12 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội hướng dẫn hoạt động giám sát của Hội đồng Nhân dân, thường trực các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng Nhân dân, nâng cao hơn nữa vai trò trách nhiệm, chất lượng hoạt động của các đại biểu Hội đồng Nhân dân. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về kinh nghiệm và một số giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp các ý kiến kiến nghị của cử tri, kinh nghiệm và giải pháp trong việc lựa chọn nâng cao chuyên đề giám sát của Hội đồng Nhân dân phường, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giám sát việc giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri, kinh nghiệm giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức phiên chất vấn, giải trình của Thường trực Hội đồng Nhân dân xã. Hoạt động này là diễn đàn để Thường trực Hội đồng Nhân dân các cấp trao đổi, học tập cách làm hay, hiệu quả, đồng thời là dịp để thảo luận về khó khăn vướng mắc của việc tổ chức và hoạt động của Hội đồng Nhân dân, để từ đó có kiến nghị đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Sáng ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI tổ chức lễ công bố báo cáo thường niên chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI năm 2022. Chỉ số PCI do VCCI thực hiện với sự hỗ trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USTED để đánh giá về chất lượng điều hành kinh tế, mức độ thuận lợi, thân thiện của môi trường kinh doanh và nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền các tỉnh, thành phố, qua đó thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Báo cáo PCI năm 2022 được xây dựng dựa trên thông tin phản hồi từ 11.872 doanh nghiệp, trong đó có 10.590 doanh nghiệp tư nhân và 1.282 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài FDI đang hoạt động tại Việt Nam. Thái Nguyên được 66,10 điểm, xếp thứ 25, tăng 3 bậc, tăng 1,29 điểm so với năm 2021 và nằm trong top 30 tỉnh, thành phố có chất lượng điều hành tốt nhất trong PCI năm 2022. Theo báo cáo VCCI năm 2022, lần đầu tiên VCCI, USTED cùng các đối tác tư nhân giới thiệu và công bố chỉ số xanh cấp tỉnh PGI. Đây là một chỉ số đánh giá và xếp hạng địa phương thân thiện với môi trường dưới góc nhìn từ thực tiễn kinh doanh như mức độ ứng dụng công nghệ thân thiện môi trường của các doanh nghiệp tại địa phương, trình độ quản trị và ứng xử với môi trường của doanh nghiệp, mức độ quan tâm, sẵn sàng đầu tư về vấn đề môi trường của chính quyền địa phương và nhiều vấn đề môi trường quan trọng khác. Ba tỉnh đứng đầu chỉ số PGI là Trà Vinh, Lạng Sơn và Bắc Ninh, Thái Nguyên đứng thứ 11. Bằng việc xây dựng và công bố chỉ số xanh cùng với chỉ số PGI, VCCI và USTED mong muốn cổ vũ chính quyền các tỉnh, thành phố tại Việt Nam quan tâm hơn tới phát triển kinh tế gắn với việc bảo vệ môi trường, cung cấp thông tin kịp thời, hỗ trợ chính quyền tỉnh, thành phố trong hoạch định chính sách thu hút đầu tư gắn với phát triển bền vững, thúc đẩy xây dựng hệ sinh thái kinh doanh thân thiện với môi trường, định hướng các nhà đầu tư có ý thức bảo vệ môi trường, thúc đẩy nhiều dự án xanh hơn, thân thiện với môi trường hơn tại Việt Nam. Triển khai xây dựng và công bố từ năm 2005, PGI là một bộ phận chỉ số hợp thành bởi 10 chỉ số thành phần, bao gồm chi phí gia nhập thị trường, tiếp cận đất đai và sự ổn định trong sử dụng đất, tính minh bạch, chi phí thời gian, chi phí không chính thức, tính năng động của chính quyền địa phương, môi trường cạnh tranh bình đẳng, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, đào tạo lao động, thiết chế pháp lý và an ninh trật tự. Trong khi tổng nhu cầu nguồn vốn cho vay tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo nghị quyết số 11 NQCP ngày 30 tháng 1 năm 2022 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh trong 2 năm 2022-2023 là 1.058 tỷ đồng, thì đến nay mới được đáp ứng khoảng 20%. Trong tháng 3 năm 2023, doanh số cho vay của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh đạt 132 tỷ đồng, lũy kế đến hết quý 1 đạt 249 tỷ đồng, với 5.808 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn. Cũng tính đến cuối tháng 3, tổng dư nợ cho vay các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 4.211 tỷ đồng, tăng 69 tỷ đồng so với cuối năm 2022, tương ứng tăng 1,66%. Dư nợ tín dụng tập trung vào 6 chương trình, gồm cho vay hộ nghèo gần 585 tỷ đồng, hộ cận nghèo gần 630 tỷ đồng, hộ mới thoát nghèo 572 tỷ đồng, giải quyết việc làm 684 tỷ đồng, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn 593 tỷ đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn 872 tỷ đồng. Thái Nguyên hiện là địa phương có mức tăng trưởng tín dụng thấp so với bình quân chung toàn hệ thống. Nguyên nhân do tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 của tỉnh giảm 1,79% so với năm 2022, hiện còn 4,35%, hộ cận nghèo giảm 1,19%, hiện còn 3,64%, số xã vùng khó khăn giảm 11 xã, hiện còn 16 xã, nên đối tượng vay vốn giảm. Nguồn vốn trung ương thu hồi đối với chương trình hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn không cho vay lại được nên phải điều chỉnh giảm. Cùng với đó là chương trình cho vay nhà ở xã hội. Do tỉnh chưa có khu chung cư dành cho người có thu nhập thấp nên chưa triển khai cho vay được đối với các trường hợp mua, thuê nhà ở xã hội. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh chỉ cho vay được đối với khách hàng xây mới hoặc sửa chữa nhà để ở. Dư nợ chương trình này hiện đạt 73 tỷ đồng, nguồn vốn còn gần 30 tỷ đồng. Trong khi đó, chương trình vay giải quyết việc làm nhu cầu rất lớn, nhưng nguồn vốn mới chỉ đáp ứng được một phần. Vào khoảng 11 giờ ngày 11 tháng 4, tại khu vực cầu Vũ Sữa, xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên, thành phố Thái Nguyên, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản, các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên tiến hành tiêu hủy gần 1 tấn xác động vật là lợn chết vứt ra ngoài môi trường. Theo đó, vào sáng cùng ngày, khi nhận được phản ánh của chính quyền địa phương, lực lượng chức năng của tỉnh và thành phố Thái Nguyên đã tiến hành kiểm tra tại địa điểm cầu Vũ Sữa thuộc địa phận xóm Toàn Thắng 1, xã Đồng Liên. Theo đó đã phát hiện có 24 con lợn đã chết với khối lượng khoảng 40 kg trên một con, đang trong quá trình phân hủy và 10 bao tải đựng nội tạng. Theo nhận định ban đầu là do đối tượng buôn bán động vật đi qua vứt xuống, hiện chưa xác định được người vứt. Trước sự việc trên, lực lượng chức năng của tỉnh, thành phố Thái Nguyên đã tiến hành tiêu hủy bằng phương pháp chôn lấp theo đúng quy định. Sau khi tiến hành tiêu hủy, cơ quan chức năng đề nghị các cơ quan chuyên môn của thành phố Thái Nguyên, Ủy ban nhân dân xã Đồng Liên tăng cường công tác tuyên truyền để người dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, khai báo dịch bệnh và không vứt xác động vật ra môi trường, thực hiện vệ sinh khử trùng tiêu độc chuồng trại, môi trường chăn nuôi, các khu vực nguy cơ cao xảy ra dịch bệnh. Thưa quý vị và các bạn, Những năm học qua, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo thành phố trong việc đẩy mạnh hoạt động dạy và học. Theo đó, chất lượng dạy và học tại các nhà trường ngày càng được nâng lên và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành phố Thái Nguyên tính đến tháng 1 năm 2023 có 153 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở, trong đó có 125 trường công lập và 27 trường ngoài công lập với hơn 75.000 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên các cấp hiện có 4.860, trong đó biên chế 2.946, định mức khoán 1.060, ngoài công lập 854, với trên 93% có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhờ sự quan tâm tạo điều kiện của các cấp lãnh đạo từ thành phố đến cơ sở, các trường học tiếp tục nâng cao chất lượng dạy học, hướng đến mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia, trường học hạnh phúc trên toàn thành phố. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, nhiều trường còn gặp những khó khăn nhất định về cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập của thầy và trò. Do nhà hiệu bộ có diện tích nhỏ hẹp, phòng chức năng còn thiếu, nên trường tiểu học Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên đã tạm thời dùng tôn để làm vách ngăn, quay khoảng sân trống giữa nhà hiệu bộ với phòng học thành phòng làm việc của nhân viên y tế và phòng hội đội của nhà trường. Song đó cũng chỉ là phương án tạm thời khi vách ngăn phòng còn nhiều kẽ hở, các trang thiết bị chưa thật sự đảm bảo, nhất là đối với công tác y tế trong trường học. Bên cạnh đó, việc thiếu phòng học chức năng dành cho bộ môn âm nhạc và các phòng chức năng khác cũng là một trở ngại lớn cho các giáo viên bộ môn và các em học sinh của nhà trường. Cô giáo Lê Thị Lợi, giáo viên âm nhạc trường tiểu học Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên cho biết.
Trường tôi có 24 lớp thì tôi cứ phải bê chiếc đàn này đến từng các lớp một. Thì có những lớp thì ví dụ như là ổ điện ngay sát bàn giáo viên thì cô giáo có thể cắm được để dạy cho các em. Nhưng mà cũng như cái lớp ở lớp hôm nay thì không có ổ điện như thế thì tôi phải để trước mặt bàn các em học sinh.
Được biết, năm 2010, trường tiểu học Quyết Thắng được công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Nhưng đến nay đã quá hạn gần 13 năm, nhà trường vẫn chưa được công nhận lại do cơ sở vật chất chưa đáp ứng được các tiêu chí hiện tại của trường đạt chuẩn quốc gia đã đề ra. Nói thêm về khó khăn của nhà trường, cô Trần Thị Sáu, hiệu trưởng trường tiểu học Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, chia sẻ.
Nhưng khó khăn nhất là hiện nay là chúng tôi là đang thiếu tất cả các cái phòng chức năng, rất khó khăn trong việc đón chuẩn để công nhận lại. Và cũng qua đây thì cũng rất là mong được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, nhất là trong ngành, giúp đỡ để trường chúng tôi có được cơ sở vật chất đầy đủ. Chúng tôi cũng đang phấn đấu là đến năm 2023-2024 này thì chúng tôi sẽ phấn đấu là sẽ cố gắng để đạt được công nhận lại chuẩn.
Ngoài ra, một số trường học trên địa bàn thành phố chưa đủ điều kiện để công nhận mới hoặc nâng mức độ đạt chuẩn quốc gia do chưa đủ điều kiện về diện tích, thiếu sân chơi bãi tập, thiếu phòng bộ môn, phòng chức năng và các phòng quản trị, thiếu trang thiết bị trong các lớp học. Việc đầu tư trang thiết bị dạy và học theo chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 và chuyển đổi số trong giáo dục còn hạn chế. Diện tích đất một số trường còn thiếu, một số trường có lớp, số trẻ trên lớp còn vượt so với quy định, v.v. Cô Nguyễn Việt Hà, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nha Trang cho biết.
Số lượng học sinh của nhà trường thì đông, số lớp học thì chưa đủ, cho nên nhà trường phải tổ chức học 2 ca. Khối phòng học hành chính quản trị và phòng thư viện, phòng thiết bị của nhà trường là khu nhà cấp 4 và đã xuống cấp. Số giáo viên của nhà trường hợp đồng rất nhiều, cho nên là cũng chưa yên tâm công tác và chưa gắn bó với lại nhà trường. Trước những khó khăn như vậy thì trường trung học cơ sở Nha Trang chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo thành phố, lãnh đạo phòng giáo dục đào tạo thành phố Thái Nguyên và lãnh đạo địa phương, để nhà trường chúng tôi được xây dựng mới cái khối phòng hành chính quản trị và hỗ trợ học tập mà đã được thành phố đưa vào lộ trình đầu tư cái giai đoạn 2020-2025.
Trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có 122 đơn vị trường học công lập. Theo báo cáo, 60 cơ sở chưa được cấp lại diện tích đất với nhiều lý do như đổi đất, cấp thêm đất như trường mầm non Túc Duyên, mầm non Quang Trung, chưa hoàn tất thủ tục giao đất như trường trung học cơ sở Gia Sàng. Chung bìa với các trường khác như trường tiểu học và trung học cơ sở Phúc Triều, khó khăn trong bồi thường giải phóng mặt bằng, trường trung học cơ sở Nguyễn Du, v.v. Thầy Nguyễn Thanh Lâm, hiệu trưởng trường trung học cơ sở Nguyễn Du cho biết.
Đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì tuy nhiên các cái tên là chưa thống nhất, khu vực sân thể dục thì hiện tại là chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nguyên nhân là còn hai hộ chưa được đền bù giải phóng mặt bằng. Thì về Nhà thì hiện tại các tòa nhà cũng đã được xây dựng từ trong thời gian trước đây, cho nên là hồ sơ lưu trữ cũng không có. Vậy về kiến nghị đề xuất thì nhà trường rất là mong muốn Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có phương án đền bù giải phóng mặt bằng cho hai hộ dân ở khu vực sân thể dục để nhà trường có thể hoàn thành cái thủ tục được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Trước những khó khăn của các nhà trường, đồng chí Bí thư Thành ủy Thái Nguyên đã có buổi làm việc trực tiếp với một số trường học để kịp thời nắm bắt tình hình về những thuận lợi khó khăn của các nhà trường trong công tác dạy và học. Thành phố cũng sẽ thành lập tổ công tác để ra soát, kiểm tra, hỗ trợ quá trình giải quyết đối với từng cơ sở nhà đất của các nhà trường. Bà Nguyễn Thị Quốc Hòa, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên cho biết.
Chúng tôi mong muốn rằng cần phải sự chung tay, đồng hành của rất là nhiều lực lượng. Thứ nhất là chúng tôi mong muốn được sự quan tâm đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, cũng như là việc quan tâm đến chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ giáo viên để các thầy cô có thể gắn bó lâu dài và tâm huyết với công việc dạy và học trong nhà trường từ các cấp các ngành. Và chúng tôi tin tưởng rằng khi thầy cô hạnh phúc, khi học sinh hạnh phúc, lớp học hạnh phúc thì chúng ta cũng sẽ có trường học hạnh phúc.
Có thể nói, vượt qua nhiều khó khăn thách thức với sự cố gắng nỗ lực của tập thể cán bộ, quản lý, giáo viên và nhân viên trong thực hiện sự nghiệp chồng người đã hoàn thành tốt nhiệm vụ các năm học, hướng tới mục tiêu các trường học được công nhận và công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia đều là các ngôi trường hạnh phúc. Qua đó, chất lượng giáo dục và đào tạo của thành phố được nâng lên một tầm cao mới, tiếp tục khẳng định vị trí top đầu trong ngành giáo dục của tỉnh Thái Nguyên.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Sau đây là nội dung chương trình. Trong tuần qua, từ ngày 5 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2023, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã xảy ra một số vụ việc gồm trộm cắp tài sản, cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép chất ma túy. Án xảy ra tại một số phường xã trên địa bàn thành phố. Nổi lên là vụ việc như sau. Cưỡng đoạt tài sản. Khoảng 22 giờ ngày 5 tháng 4 năm 2023, anh NVD có hộ khẩu thường trú tại xóm xã Tiên Hội, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, chỗ ở hiện nay, phường Phú Xá, nhận được lời mời kết bạn qua ứng dụng Zalo của tài khoản Lê Hằng. Anh D đồng ý kết bạn và nhắn tin trò chuyện với tài khoản trên. Quá trình nhắn tin, tài khoản trên gọi video cho anh D và quay vùng dưới cơ thể của một người phụ nữ không có gì che chắn. Rồi anh D cũng quay xuống vùng dưới cơ thể của mình quay video cho tài khoản trên xem. Sau khi cuộc gọi kết thúc, tài khoản trên đã gửi những hình ảnh của anh D trong cuộc gọi video và yêu cầu anh D chuyển khoản số tiền 10 triệu đồng đến số tài khoản thuộc ngân hàng MB mang tên Nguyễn Thị Quyên. Nếu không chuyển sẽ gửi video và hình ảnh của anh D cho bạn bè và gia đình anh. Do anh D lo bị phát tán video và hình ảnh nên đã chuyển 3 lần với tổng số tiền 11 triệu 200 nghìn đồng đến số tài khoản ngân hàng MB như trên. Sau khi chuyển tiền, tài khoản Zalo trên tiếp tục yêu cầu anh D chuyển số tiền 20 triệu đồng, sau đó anh D đến cơ quan công an trình báo. Trộm cắp tài sản, khoảng 3 giờ 50 phút ngày 10 tháng 3 năm 2023, Chu Thị Thúy Vân, sinh năm 2000, có hộ khẩu thường trú tại xã Đức Vân, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Cạn, nơi ở hiện nay, ngõ 357 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, là nhân viên của cửa hàng FPT tại tổ 5 phường Chùa Hang, trình báo về việc mất trộm tại cửa hàng thông qua hệ thống camera giám sát. Tài sản bị mất gồm 13 chiếc điện thoại các loại, tổng thiệt hại theo bị hại khai là trên 189 triệu đồng. Các vụ việc hiện đang được công an thành phố Thái Nguyên tiếp tục điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật. Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố đã chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các phường xã, phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân, nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm. Thực hiện kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, đấu tranh với các đối tượng hoạt động tín dụng đen, cho vay cầm đồ, tội phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Tiếp tục thực hiện các kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng trong năm. Về công tác quản lý nhà nước, về trật tự an toàn xã hội, tăng cường nắm tình hình quản lý cư trú, kiểm tra tạm trú, tạm vắng. Trong tuần đã kiểm tra 35 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 470 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, xử phạt hành chính 15 trường hợp vi phạm, thu trên 15 triệu đồng nộp ngân sách nhà nước. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm về hình sự xảy ra 6 vụ, điều tra khám phá 6 vụ 7 đối tượng, bắt 4 vụ 7 đối tượng tàng trữ, chiếm đoạt, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 0,825 gram ma túy heroin, 2,81 gram ma túy tổng hợp cùng một số vật chứng có liên quan. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tuần qua Công an thành phố lập biên bản 89 trường hợp vi phạm an toàn giao thông, tạm giữ 1 xe ô tô, 38 xe mô tô, xe gắn máy và 50 bộ giấy tờ xe ô tô và mô tô, trong đó 27 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 7 trường hợp quá tải, quá khổ, quá chiều dài, 16 trường hợp quá tốc độ, xử lý phạt tiền 48 trường hợp vi phạm, thu trên 94 triệu đồng nộp kho bạc nhà nước, tước giấy phép lái xe có thời hạn 11 trường hợp, nhắc nhở 154 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 6 trường hợp vi phạm. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chỉ thị số 01 CTTTG ngày 14 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam, Nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Kế hoạch số 80 KHUBNG ngày 20 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Xét đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại tờ trình số 57 STTTT ngày 8 tháng 9 năm 2022, Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Cụ thể như sau. Một lớn, mục đích yêu cầu. Một, mục đích. Triển khai có hiệu quả các nội dung giải pháp của chỉ thị số 01 CTTTG ngày 14 tháng 1 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Nghị quyết số 01 NQTU ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 2. Yêu cầu. Xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cần triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, qua đó thể hiện rõ vai trò của hoạt động phát triển doanh nghiệp công nghệ số trong tiến trình thực hiện chương trình chuyển đổi số của tỉnh, thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin tạo ra những cơ hội mới phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Hai lớn, mục tiêu. Một, mục tiêu tổng quát. Phát triển doanh nghiệp công nghệ số với các sản phẩm dịch vụ công nghệ số hiện đại, hình thành các doanh nghiệp số có sức cạnh tranh trên thị trường, hỗ trợ quá trình chuyển đổi số. Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ thông tin đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế số và tăng trưởng GDP của tỉnh. Phấn đấu đưa Thái Nguyên trở thành trung tâm chuyển đổi số của khu vực Trung Du, miền núi phía Bắc. 2. Mục tiêu đến năm 2025. A. Đưa khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình vào hoạt động hiệu quả, thu hút các doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu trong và ngoài nước tham gia đầu tư. B. Có trên 700 doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. C. Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G, 5G, trước tiên là các khu vực đô thị, khu công nghệ thông tin tập trung và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. D. Có 1 đến 3 doanh nghiệp công nghệ số có sản phẩm cạnh tranh trên thị trường. E. Phấn đấu kinh tế số chiếm trên 20% GDP của tỉnh. 3. Mục tiêu đến năm 2030. A. Khai thác hiệu quả khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, đẩy mạnh thu hút đầu tư, phấn đấu lấp đầy diện tích khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình. B. Trên 3.000 doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. C. Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G trên địa bàn tỉnh. D. Phấn đấu kinh tế số chiếm trên 30% GDP của tỉnh. Ba lớn, nội dung thực hiện. 1. Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế chính sách phát triển doanh nghiệp công nghệ số. A. Triển khai áp dụng các cơ chế chính sách ưu đãi, đặc thù của Trung ương đối với phát triển doanh nghiệp công nghệ số, sản phẩm và dịch vụ số, rà soát, điều chỉnh và bổ sung các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp công nghệ số như ưu đãi về hạ tầng, mặt bằng tín dụng để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh. B. Nghiên cứu hoàn thiện các chính sách nhằm khuyến khích, huy động các nguồn lực nhằm đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ số, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, chuyển giao công nghệ, xúc tiến đầu tư thương mại và tạo lập thị trường cho các doanh nghiệp công nghệ số, phát huy vai trò của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ của tỉnh trong thúc đẩy nghiên cứu, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ứng dụng và chuyển giao sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao nói chung và công nghệ thông tin, công nghệ số nói riêng trên địa bàn tỉnh. C. Tổng hợp xây dựng và thường xuyên rà soát, cập nhật, đánh giá và phân loại cơ sở dữ liệu về các doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để nghiên cứu, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp, phục vụ hoạt động quản lý, hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số và lĩnh vực công nghiệp công nghệ thông tin của tỉnh Thái Nguyên. D. Nghiên cứu, đề xuất và triển khai đồng bộ hiệu quả các cơ chế chính sách về thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm dịch vụ công nghệ số mới, mô hình kinh doanh mới sử dụng công nghệ số trên địa bàn tỉnh. E. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. 2. Phát triển hạ tầng số. A. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án thành lập và triển khai xây dựng, đưa vào hoạt động khu công nghệ thông tin tập trung Yên Bình, đảm bảo hiệu quả, hình thành hạ tầng số chiến lược phục vụ phát triển công nghiệp, công nghệ thông tin, kinh tế số và quá trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên. B. Phát triển hạ tầng viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Trong đó chú trọng chuyển đổi IPv6 cho mạng lưới dịch vụ ứng dụng công nghệ thông tin của tỉnh, nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin cho doanh nghiệp công nghệ số, phát triển và phổ cập dịch vụ Internet băng thông rộng, phát triển hạ tầng kết nối Internet vạn vật IoT, triển khai phổ cập dịch vụ mạng di động 5G và điện thoại thông minh, trước mắt ưu tiên các khu vực đô thị, khu công nghiệp công nghệ thông tin tập trung, các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, triển khai mở rộng hạ tầng các thiết bị, cảm biến thông minh phục vụ phát triển thành phố thông minh. C. Xây dựng và khai thác hiệu quả cổng dữ liệu mở, tạo lập và cung cấp, công bố dữ liệu mở của tỉnh để các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, người dân có thể truy cập, khai thác, sử dụng quy định của pháp luật. Nghiên cứu cơ chế mở dữ liệu, cung cấp cho các trường, viện, tổ chức, doanh nghiệp phục vụ nhu cầu nghiên cứu khoa học, phát triển sản phẩm và dịch vụ đổi mới sáng tạo, đảm bảo đúng quy định, hiệu quả. 3. Phát triển sản phẩm dịch vụ công nghệ số. A. Các doanh nghiệp công nghệ thông tin, viễn thông đã khẳng định được thương hiệu, có hệ thống cơ sở nằm trên địa bàn tỉnh, chủ động sáng tạo, thiết kế, thay đổi các sản phẩm, dịch vụ, giải pháp số nhằm sẵn sàng đáp ứng, phù hợp với yêu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và người sử dụng. Khuyến khích các doanh nghiệp chủ động nghiên cứu, phát triển và cung cấp các sản phẩm dịch vụ công nghệ số, phục vụ nhu cầu ứng dụng chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh. B. Đẩy mạnh hợp tác cùng có lợi giữa doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu, trước mắt tập trung hợp tác với Đại học Thái Nguyên nhằm hình thành các mô hình kinh doanh sản xuất, sản phẩm dịch vụ mới, từng bước ứng dụng công nghệ số, đặc biệt là công nghệ chuỗi khối, blockchain, trí tuệ nhân tạo AI, dữ liệu lớn, Big Data, Internet vạn vật IoT trong tổ chức quản lý, phát triển kinh tế của tỉnh. C. Triển khai hiệu quả nghị quyết số 09/2019/NQ-HĐ-NZ ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành quy định nội dung và mức chi thực hiện hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và tổ chức các hội thi, cuộc thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Thái Nguyên. D. Nghiên cứu phát triển và áp dụng một số sản phẩm, dịch vụ công nghệ số thông minh với hình thức thu phí phù hợp để huy động nguồn lực đầu tư phát triển, cải tiến các sản phẩm, dịch vụ công nghệ số mới. E. Định hướng phát triển từ 1 đến 3 doanh nghiệp công nghệ số tiêu biểu của tỉnh, hỗ trợ kết nối, quảng bá, tiếp cận thị trường để sản phẩm, dịch vụ công nghệ số của các doanh nghiệp tiêu biểu được sử dụng rộng rãi trên cả nước. G. Ưu tiên triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ hàng năm để triển khai các hoạt động phát triển, ứng dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số, phục vụ quản lý, điều hành của các ngành lĩnh vực trên địa bàn tỉnh. Nghiên cứu, đẩy mạnh hoạt động đặt hàng các tổ chức nghiên cứu, doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh và quốc gia. H. Hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ số làm thủ tục công bố danh mục sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước được ưu tiên đầu tư, mua sắm trong cơ quan nhà nước. Khuyến khích các tập đoàn, doanh nghiệp, tổ chức lớn công bố nhu cầu, chương trình đầu tư, mua sắm sản phẩm, giải pháp công nghệ số của mình trên Cổng Thông tin Điện tử Mua sắm Công nghệ số Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông quản lý, vận hành. 4. Phát triển nhân lực công nghệ số. A. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực công nghệ thông tin chất lượng cao, sẵn sàng tham gia vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh, chủ động liên kết với các viện, trường, trung tâm nghiên cứu và các đối tác trong và ngoài nước, đẩy mạnh hợp tác với Đại học Thái Nguyên để đào tạo nguồn nhân lực phục vụ phát triển công nghiệp công nghệ thông tin và quá trình chuyển đổi số của tỉnh. B. Nghiên cứu triển khai áp dụng mô hình giáo dục tích hợp khoa học, công nghệ, kỹ thuật, toán học, STEM trong chương trình giáo dục phổ thông nhằm phát triển năng lực tiếp cận, tư duy sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường công nghệ thay đổi. C. Triển khai hiệu quả nghị quyết số 14/2021/NQ-HĐ-NG ngày 4/11/2021 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ dạy và học tiếng Anh trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. D. Hỗ trợ tổ chức các sự kiện công nghệ số hàng năm, tổ chức các cuộc thi sáng tạo sản phẩm, dịch vụ công nghệ số trong học sinh, sinh viên và các cá nhân có đam mê công nghệ thông tin để khuyến khích giới trẻ hình thành thói quen tự tìm tòi, rèn luyện, thực hành kiến thức chuyên môn, phát huy tinh thần sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp. E. Tạo điều kiện để các sinh viên công nghệ thông tin thực tập thực tế tại Trung tâm Dữ liệu Tập trung, Trung tâm Giám sát và Điều hành Thông minh để tiếp cận, nắm bắt về các công nghệ, dịch vụ, hệ thống chính quyền điện tử, thành phố thông minh và chuyển đổi số. Quý vị và các bạn thân mến, phần tiếp theo kế hoạch phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2022-2025 định hướng đến năm 2030 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 12 ngày 13 tháng 4 năm 2023. Thành phố Thái Nguyên nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 27 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%.
Mục thông tin quảng cáo. Camera An Nguyên xin kính chào quý khách. Camera An Nguyên chuyên cung cấp, lắp đặt, sửa chữa hệ thống camera giám sát, thiết bị an ninh bảo vệ, báo động, báo cháy, âm thanh, ánh sáng, hệ thống mạng, hệ thống điện nhẹ hàng đầu tại Thái Nguyên. Camera An Nguyên hiện là đối tác, đại lý phân phối chính hãng các sản phẩm thương hiệu camera giám sát, thiết bị mạng, thiết bị an ninh hàng đầu trên thế giới. Camera An Nguyên với trên 10 năm kinh nghiệm, thi công hàng nghìn các công trình lớn nhỏ, cam kết mang đến cho quý khách hàng sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đáp ứng lợi ích cao nhất cho quý khách hàng. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ hotline 0932 333 000 để được tư vấn hoặc đến địa chỉ số 246A đường Hoàng Văn Thụ, thành phố Thái Nguyên để được hỗ trợ tốt nhất cho quý khách. An Nguyên Camera, tận tâm chuyên nghiệp hơn cả sự mong đợi.
Phân loại rác thải tại nguồn sẽ giúp môi trường sống của chúng ta sạch sẽ và an toàn hơn. Việc phân loại rác thải tại nguồn phải bắt đầu từ chính mỗi người dân. Hãy có ý thức và trách nhiệm cùng góp sức chung tay bảo vệ môi trường sống của chúng ta ngày một tốt đẹp hơn bằng cách phân loại rác thải tại nguồn. Khi có rác trong nguồn thải, hãy phân thành 3 loại là rác đốt được, là những thực phẩm thừa, rau, củ quả, lá cây, vỏ hộp giấy. Rác có khả năng tái sử dụng, tái chế, đó là kim loại, giấy, nhựa, vỏ hộp, chai lọ, cao su, nylon, chai thủy tinh. Rác không đốt được bao gồm cát, sỏi, sành, sứ, composite. Phân loại rác thải tại nguồn là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, của từng gia đình và mỗi người dân. Là một người có văn hóa, văn minh, hãy phân loại rác thải và đổ rác đúng thời gian quy định, từ 17 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Mỗi người dân hãy có ý thức phân loại rác thải tại nguồn và đổ rác đúng giờ quy định. Vì thành phố Thái Nguyên, xanh, sạch, đẹp.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.